Ba La Mã, giặc Hục Hặc gây chiến, ta kiên quyết chống lại. Thấy Xài Thung đi sứ thất bại trở về, Hốt Tất Liệt lồng lộn bực tức. Hắn cho đưa các sứ thần của ta là Trịnh Đình Toản, Đỗ Quốc Kế từ Ung Châu lên Đại Đô và quyết định cho Xài Thung sang sứ Đại Việt lần nữa. Một mực đòi vua Trần phải vào chầu. Hốt Tất Liệt bắt giữ Trịnh Đình Toản, chánh sứ ở lại Đại Đô, cho Đỗ Quốc Kế theo sứ Nguyên trở về. Sứ Nguyên lần này có lễ bộ thượng thư Xài Thung và binh bộ thượng thư Lương Tằng. Tháng 11 năm 1279 lên đường sang Đại Việt. Hốt Tất Liệt đoán trước rằng vua Trần vẫn không vào chầu, nên trong chiếu thư gửi vua Trần, hắn đưa thêm những điều kiện mới và hăm dọa: nếu quả không thể tự thân tới được thì phải lấy vàng thay người, hai hạt châu thay mắt, và lấy thêm nhiều hiền sĩ, phương kỹ, con trai, con gái, thợ nghề, mỗi loại hai người để thay cho thổ dân. Nếu không, hãy tu sửa thành trì để đợi phán xét. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, tập 8A, 8B, hết chú thích. Nhưng hăm dọa cũng thế thôi, vua Trần vẫn không vào chầu. Vàng thay người, ngọc thay mắt cũng không, mà hiền sĩ, phương kỹ, con trai, con gái, thợ nghề thay dân cũng không. Bọn Xài Thung, Lương Tằng vẫn về không như mọi lần sứ trước. Sử sách thời Nguyên cũng như sử sách của ta không ghi chép gì về thái độ và hành động của bọn Xài Thung khi tới Việt Nam lần này. Qua kinh nghiệm của lần đi sứ trước, bọn Xài Thung hẳn lần này không dám hóng hách. Để tỏ ra vẫn giữ quan hệ bình thường với Nguyên, khi bọn Xài Thung về nước, triều đình nhà Trần cũng cho một sứ bộ sang Nguyên, gồm Trần Di Ái là chú họ vua Trần Nhân Tôn và hai viên quan là Lê Mục và Lê Tuân. Cố nhiên là Hốt Tất Liệt không bằng lòng với thái độ bất tuân thượng lệnh của vô tôi nhà Trần, nhưng hắn đành tạm gác vấn đề Đại Việt để mưu tính xâm lược một nước láng giềng khác là Nhật Bản. Lấy xong Nhật Bản là nước láng giềng ở phía Đông Bắc, sẽ tính đến các nước láng giềng ở phía Nam. Năm 1274, quân Nguyên đã xâm lược Nhật Bản nhưng thất bại. Từ đấy, Hốt Tất Liệt vẫn nung nấu tham vọng đánh cướp Nhật Bản, vì Nhật Bản ở cạnh thuộc quốc Triều Tiên, và đánh Nhật Bản có được quân Triều Tiên tham chiến, nay lại có thêm quân Tống, tướng Tống đầu hàng làm lực lượng nòng cốt, thì cơ thắng lợi sẽ có nhiều. Giữa năm 1281, Hốt Tất Liệt cho một lực lượng lớn gồm 15 vạn quân và hơn 1.000 thuyền chiến chia làm hai hạm đội tiến đánh Nhật Bản. Hạm đội thứ nhất xuất phát từ Triều Tiên, hạm đội thứ hai làm hạm đội chủ lực gồm 10 vạn quân, phần lớn là quân Trung Quốc cũ của Tống, do tên tướng Mông Thác, A Thích Hãn và tên tướng Tống đầu hàng Phạm Văn Hổ chỉ huy, xuất phát từ bờ biển miền Nam Trung Quốc. Hai hạm đội hẹn nhau hội quân tại bờ biển Cự Châu để cùng tiến vào nội địa Nhật Bản. Nhưng hạm đội chủ lực ở phía Nam tới chậm, lỡ kỳ hạn. Hạm đội xuất phát từ Triều Tiên tới trước bị quân Nhật Bản đánh cho tan tành, phải chạy trở về. Khi 10 vạn quân của A Thích Hãn, Phạm Văn Hổ đổ bộ lên đất Nhật, tiến tới Ngũ Long Sơn thì gặp bão lớn. Bây giờ là tháng 8 năm 1281. Hầu hết chiến thuyền quân Nguyên bị bão phá vỡ. Bọn tướng Nguyên vội tìm những thuyền còn tốt, chạy trốn về nước, bỏ mặc 10 vạn quân trên đất Nhật. Cả 10 vạn quân Nguyên đều bị quân Nhật tiêu diệt hết, chỉ còn sót 3 tên thoát chết, chạy về Nguyên. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 208, Nhật Bản Truyện, hết chú thích. Thất bại thật là thảm hại. Bị thua đau ở Nhật Bản, Hốt Tất Liệt vẫn sôi sục tham vọng làm chúa tể châu Á. Tháng 10 năm 1281, được tin mất hết quân trên chiến trường đánh Nhật. Lập tức tháng sau, Hốt Tất Liệt mở chiến dịch uy hiếp ngoại giao các nước phía Nam và sửa soạn quân lương, điều binh khiển tướng để tổ chức những cuộc nam chinh, trước hết là chinh phục Đại Việt và Chiêm Thành. Đối với Đại Việt, Hốt Tất Liệt nắm lấy bọn sứ Trần Di Ái làm kẻ đưa đường cho một số quân tướng Nguyên vào đóng ở Đại Việt, hòng khống chế, thống trị nhân dân Đại Việt. Ngày 19 tháng 11 năm 1281, Hốt Tất Liệt phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, quyển 11, Thế Tổ Bản Kỷ, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, tập 40B, chép là nhà Nguyên lập Di Ái làm lão hầu. Hết chú thích. Cho Lê Mục làm hàn lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 40B. Hết chú thích. Ngày 27 tháng 11 năm 1281, Hốt Tất Liệt tự đặt nước Đại Việt làm An Nam Tuyên Úy Ti, tức là một bộ phận trong lãnh thổ của Nguyên, cũng như hắn đã đặt Vân Nam Tuyên Úy Ti, bao gồm các nước Đại Lý, Thiện Xiển mà quân Nguyên đã đánh cướp được từ gần 30 năm trước. Hốt Tất Liệt cho tên đặt Lỗ Hoa Xích Lộ Bắc Kinh, người Mông Thác, là Bột Nhan Thiếp Mộc Nhi, làm An Nam Tuyên Úy Sứ Đô Nguyên Súy để cầm quyền cai trị Việt Nam. Cho một tên Mông Thác khác là Hốt Kha Nhi và tên sứ Xài Thung làm phó, cấp cho một vạn đỉnh tiền sao, giao cho hành tỉnh Hà Tây chuẩn bị kinh phí. Chú thích: Nguyên Sử quyển 11, Thế Tổ bản kỷ, tập 17A. Hết chú thích. Cho bọn Bột Nhan Thiếp Mộc Nhi đem một số quan lại giúp việc. Chú thích: Nguyên Sử quyển 11, Thế Tổ bản kỷ, tập 17A. Hết chú thích. Ngày 30 tháng 11 năm 1281, cho bọn này 1.000 quân Tân Phụ, tức quân Trung Quốc cũ của Tống, cùng sang Đại Việt, lấy cớ đưa An Nam quốc vương Trần Di Ái về nước. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện, tập 8B. Hết chú thích. Trước đó một ngày, tức ngày 29 tháng 11, Hốt Tất Liệt lập Hành Trung Thư tỉnh Chiêm Thành, chuyên trách tổ chức việc xâm lược Chiêm Thành, lấy Toa Đô, người Mông Thác làm hữu thừa, Lưu Thâm làm tả thừa, và tên Thị Lan binh bộ, người Hồi Hộp, là Diệt Hắc Mê Thất, làm tham tri chính sự, cùng đôn đốc công việc của Hành Trung Thư tỉnh Chiêm Thành. Chú thích: Nguyên Sử quyển 11, Thế Tổ bản kỷ, tập 17A, 17B, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 40B. Có bản dịch tiếng Việt in là 5.000 quân, có lẽ là in lầm. Hết chú thích. Ngày hôm sau, 30 tháng 11, Hốt Tất Liệt hạ lệnh lấy 100 hải thuyền, 1 vạn quân Tân Phụ và thủy thủ, để tháng Giêng năm sau đánh các nước phiên ở hải ngoại. Chú thích: Nguyên Sử quyển 11, Thế Tổ bản kỷ, tập 17A. Hết chú thích. Cùng ngày đưa chiếu dụ vua Chiêm Thành cấp quân lương. Chú thích: Nguyên Sử quyển 11, Thế Tổ bản kỷ, tập 17A. Hết chú thích. Ngày 19 tháng 12 năm 1281, gửi chiếu đòi vua Trần phải cấp quân lương cho hành tỉnh Chiêm Thành. Chú thích: Nguyên Sử quyển 11, Thế Tổ bản kỷ, tập 18A. Hết chú thích. Như vậy là trong 2 tháng cuối năm 1281, vua tôi nhà Nguyên đã dùng sức ép ngoại giao ráo riết uy hiếp cả Đại Việt và Chiêm Thành. Về quân sự, từ tháng 11 năm 1281, chúng bắt đầu điều động quân tướng đi đánh Đại Việt. Ngày 4 tháng 1 năm 1282, Hốt Tất Liệt ban tiền sao, tức tiền giấy, cho những quân Tân Phụ trong đoàn quân đi đánh Đại Việt. Chú thích: Nguyên Sử quyển 11, Thế Tổ bản kỷ, tập 18B. Hết chú thích. Khoảng tháng 1 năm 1282, bọn Bột Nhan Thiếp Mộc Nhi và bọn Trần Di Ái từ Đại Đô lên đường sang Đại Việt, và tháng 5 năm 1282 chúng tới biên giới nước ta. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ, quyển 5, tập 41B, ghi là năm Nhâm Ngọ 1282, mùa hạ tháng 4, bọn Trần Di Ái đi sứ về nước. Hết chú thích. Với danh nghĩa đưa về nước bọn quốc vương Bù Nhìn, Trần Di Ái mà Hốt Tất Liệt mới nặng ra, bọn Bột Nhan Thiếp Mộc Nhi đem 1.000 quân sang Đại Việt làm mấy nhiệm vụ. Một là đưa lệnh chỉ của Hốt Tất Liệt bắt vua Trần phải thoái vị để Trần Di Ái làm vua. Hai là đưa chiếu thư viết ngày 19 tháng 12 năm 1281 đòi vua Trần cấp quân lương cho hành tỉnh Chiêm Thành. Ba là xếp đặt bộ máy thống trị của Nguyên ở Đại Việt do bọn Bột Nhan Thiếp Mộc Nhi cầm đầu, có một triều đình tay sai của quốc vương Bù Nhìn, Trần Di Ái giúp việc. Về lệnh bắt vua Trần thôi làm vua, Hốt Tất Liệt ngạo nghễ viết: Người cáo bệnh không vào chầu, nay cho người được nghỉ để thuốc thang điều dưỡng. Ta lập chú ngươi là Trần Di Ái, thay ngươi làm quốc vương An Nam, coi quản dân chúng. Chú thích: An Nam Chí Lược, quyển 2, hết chú thích. Thật là hống hách và ảo tưởng. Khi bọn Bột Nhang, Thiếp Mộc Nhi đem quân vượt biên giới sang nước ta, thì tức khắc bị quân đội ta ở biên giới đón đánh kịch liệt. Bọn Bột Nhang, Thiếp Mộc Nhi phải đem quân chạy về nguyên, bỏ mặc con bài Bù Nhìn, Trần Di Ái mà chúng yên trí là đã bị quân dân ta giết chết. Sự thật thì bọn Trần Di Ái trốn về nước và bị quân ta bắt. Hai tháng sau, tức tháng 7 năm 1282, vua Trần hạ lệnh trị tội bọn này. Trần Di Ái phải đồ làm binh khao giáp ở Thiên Trường, Lê Tuân phải đồ làm tống binh. Đồ làm binh khao giáp là bắt làm công việc phục dịch trong các trại quân. Đồ làm tống binh là cho làm lính trong những đội binh người Tống của nhà Trần tổ chức. Mưu đồ chiếm đóng nước ta của Hốt Tất Liệt bị dập tắt nhanh chóng và sự việc tiêu tan thật gọn gẽ, không có một tiếng vang nào nữa. Bản thân Hốt Tất Liệt không dám nhận là mình đã làm một việc xâm lược không thành. Sau này Hốt Tất Liệt trách vua Trần đã giết chú, đuổi sứ. Chú thích: đuổi sứ hay đón sứ là một vấn đề sử thời Nguyên và sử của ta ghi chép không giống nhau. Nguyên sử, phần An Nam truyện cũng như phần Thế Tổ bản kỷ đều không ghi đón hay đuổi. Những quyển sử khác thời Nguyên hay nguyên sử loại biên, Thiên Nam hành ký ghi là ta đuổi sứ và đuổi đánh bằng quân sự. Sách An Nam Chí Lược của Lê Tắc lại chép một cách nước đôi, vừa đuổi sứ vừa đón sứ. An Nam Chí Lược quyển 2 chép bài chiếu của Hốt Tất Liệt trách vua Trần Nhân Tôn: cha ngươi giết chú, đuổi sứ của ta. Nhưng quyển 3 lại ghi: về đến địa giới Vĩnh Bình, người nước không nhận, Di Ái sợ đêm trốn về nước. Thế tử sai Bồi Thần đón Xài Công vào nước tuyên dụ chỉ. Chép như thế không hợp lý. Đã đón sứ sao còn trách là đuổi sứ? Và đã đón sao không đón cả đoàn và tên chánh sứ mà lại đón tên phó sứ Xài Thung? Sau này Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thời Lê có lẽ dựa vào An Nam Chí Lược mà chép việc đón sứ, bỏ hẳn việc đuổi sứ, đưa việc đón sứ và thái độ hống hách của Xài Thung khi hắn sang Việt Nam lần thứ nhất năm 1279 mà Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không ghi chép, làm thành việc đón sứ Xài Thung năm 1282. Căn cứ vào các sử sách thời Nguyên, việc đón sứ Xài Thung cùng hơn 1.000 quân sĩ quan lại Nguyên khi chúng đưa Trần Di Ái về nước là không có thật. Hết ghi chú. Chứ không dám trách là đã giết An Nam quốc vương Trần Di Ái và đánh đuổi quan lại tướng sĩ sang cai trị An Nam. Hốt Tất Liệt phải bỏ qua việc này, hoãn việc mưu đánh Đại Việt để lo tính xâm lược Chiêm Thành trước. Lấy được Chiêm Thành là có bàn đạp đánh lên phía nam Đại Việt. Trên đánh xuống, dưới đánh lên, Đại Việt sẽ không chống cự nổi. Vả lại, Chiêm Thành nhỏ, dễ đánh hơn Đại Việt. Mưu kế của Hốt Tất Liệt không phải là không lợi hại. Để thực hiện mưu kế ấy, Hốt Tất Liệt đẩy nhanh việc chuẩn bị xâm lược Chiêm Thành ngay sau khi bọn quân tướng Nguyên từ biên giới Đại Việt chạy về. Ngày 16 tháng 7 năm 1282, ngày Mậu Tuất tháng 6 năm Nhâm Ngọ, Hốt Tất Liệt điều 5.000 quân các tỉnh Hoài Triết, Phúc Kiến, Hồ Quảng, 100 hải thuyền, 250 chiến thuyền giao cho Toa Đô đi đánh Chiêm Thành. Chú thích: Nguyên sử, quyển 12, Thế Tổ bản kỷ, tập 6B, hết chú thích. Ngày hôm sau, 17 tháng 7 năm 1282, hắn lệnh cho Hà Từ Chí làm quản quân vạn hộ đi sứ nước Xiêm, Thái Lan ngày nay. Chú thích: Nguyên sử, quyển 12, Thế Tổ bản kỷ, tập 6B. Đi sứ nước Xiêm phải ghé qua Chiêm Thành, tất nhiên không bỏ qua việc Hạch Sách đe dọa Chiêm Thành. Triều đình nhà Trần biết rõ Hốt Tất Liệt chuẩn bị đánh Chiêm Thành. Tháng 9 năm 1282, trấn thủ Lạng Châu là Lương Uất báo tin về triều. Hữu thừa nước Nguyên là Toa Đô đem 50 vạn quân tinh nhuệ, nói phao là mượn đường đi đánh Chiêm Thành, nhưng thật là đến xâm lược nước ta. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư bản kỷ, quyển 5, tập 41B, Hết chú thích. Triều đình nhà Trần quyết tâm đối phó nếu địch tiến sang. Để thực sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo, tranh thủ sự toàn tâm, toàn ý, một lòng chống giặc của những người cầm giữ việc quân, việc dân của nước nhà. Tháng 11 năm 1282, vua Trần Nhân Tôn triệu tập hội nghị các vương hầu và triều thần bách quan tại Bình Thang. Có lẽ tổng hành dinh quân Trần đặt tại vùng này. Bình Thang ở gần Phả Lại, Vạn Kiếp, có thể là vùng ven sông Đuống và sông Lục Đầu, mà nay còn mấy làng mang tên Đại Thang, Tiểu Thang, Văn Thang, Phù Thang thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc. Tại hội nghị Bình Thang, toàn thể vương hầu, bách quan đều nhất trí với nhà vua quyết tâm bảo vệ nền độc lập của dân tộc, cùng nhà vua bàn kế sách công thủ, tích cực chuẩn bị chống giặc giữ nước và điều động quân tướng đi đóng giữ các nơi hiểm yếu. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, tập 42A. Hết chú thích. Có những vương hầu mắc lỗi đã mất chức vụ, nhưng là tướng giỏi cũng được mời tới hội nghị. Như Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, trước bị tội, mất hết quan tước, về ở Chí Linh, nay được trao chức phó tướng quân. Chú thích: Trần Khánh Dư khi bị cách chức, tài sản bị xung công, nhưng ông được thừa kế cơ nghiệp của Thượng tướng Trần Duyệt ở Chí Linh, nên đời sống vẫn rất phong lưu. Trần Khánh Dư vốn thích buôn bán kiếm lãi. Khi ở Chí Linh, ông buôn bán than khá lớn, nên sử ghi Trần Khánh Dư có thuyền lớn chở than gỗ và cùng bọn hèn hạ làm nghề bán than, tức là dùng nô tỳ, dân nghèo giúp vào việc làm than, bán than. Do từ lâu có sự hiểu lầm Trần Khánh Dư khi bị cách chức, nghèo túng lam lũ, phải về Chí Linh làm nghề bán than và làm bài thơ nôm bán than để than thở cảnh ngộ mình. Một gánh càng khôn rủi xuống ngàn, hỏi chi bán đấy, gửi rằng than, chuốt mua miễn được đồng tiền tốt, hơn thiệt nài bao gốc củi tàn, ở với lửa hương cho vẹn tiết, thử xem sắt đá có bền gan. Giận vì nhem nhuốc mong nghề khác, song lệ trời kia lắm kẻ hàng. Sự thật không phải thế. Bài thơ bán than này không phải của Trần Khánh Dư ở thế kỷ 13, mà là của một nhà nho ở cuối thế kỷ 18. Trong Tang Thương Ngẫu Lục, Kinh Phủ, Nguyễn Án đã nói rõ về chuyện này. Hồi họ Nguyễn mất, có kẻ di thần ở ẩn không chịu ra làm quan, lấy nghề bán than làm kế sống. Một hôm giữa đường gặp đám quan quân, ông họ Hoàng trông thấy lấy làm lạ, bảo làm bài thơ bán than bằng quốc ngữ, mổ làm ngay, tức bài thơ nói trên. Ông Hoàng rất tán thưởng, tặng cho 5 quan tiền, nhưng mổ không nhận, quẩy gánh than đi. Sách Nam Hà Tiệp Lục của Lê Duy Đảng ở đầu thế kỷ 19 cũng có chép về người di thần này. Hết chú thích. Có những vương hầu còn ít tuổi quá cũng đến Bình Thang, như Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản và Hoài Nhân Vương Trần Kiện, nhưng vì chưa tới tuổi thành niên nên không được dự bàn việc nước. Vua Trần tặng cam cho các vương hầu trẻ tuổi này và để ở ngoài hội nghị. Trần Quốc Toản tuổi trẻ nhưng chí cao, có lòng yêu nước thiết tha, ấm ức không được dự bàn việc đánh giặc giữ nước, cầm quả cam trên tay bóp nát lúc nào không biết. Sau hội nghị Bình Thang, Trần Quốc Toản tự tổ chức gia nhân thân thuộc thành một đội quân hơn 1000 người, sắm sửa binh khí, đóng chiến thuyền. Mấy năm sau, giặc sang xâm lược, Trần Quốc Toản dương cao ngọn cờ, đề 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân; phá giặc mạnh, báo ơn vua. Đem đội quân bản bộ hơn 1000 người xin đi đánh giặc, được nhà vua chấp nhận. Cũng trong tháng 11 là tháng họp hội nghị Bình Thang, Trần Quang Khải, chú ruột vua Trần Nhân Tôn, được cử làm thượng tướng thái sư. Tại hội nghị Bình Thang, ý chí cương quyết chống giặc của những người lãnh đạo thời Trần đã thể hiện thật rõ và thật nhất trí. Không những chống giặc để giữ nước mình, mà còn cương quyết không cho quân Nguyên mượn đường đi đánh Chiêm Thành. Tháng 12 năm 1282, tên tướng Toa Đô theo lệnh vua Nguyên dẫn đạo quân xâm lược từ Quảng Châu xuống thuyền đi đánh Chiêm Thành. Đến cuối tháng 12, chúng đổ bộ vào Chiêm Thành Cảng, Quy Nhơn ngày nay. cuộc chiến tranh xâm lược Chiêm Thành bắt đầu. Nhưng sau gần 3 tháng hành quân xâm lược trên đất Chiêm Thành, quân Toa Đô vẫn chưa chiếm được đất, chưa diệt được quân Chiêm. Ngược lại, cuộc tiến công của chúng đã coi như bị thất bại hoàn toàn trong một trận đánh mưu trí, dũng cảm của quân Chiêm tại căn cứ Nha Hầu ở phía Tây Bắc, kinh thành Đại Châu của Chiêm Thành. Sau khi rút chạy khỏi trận địa Nha Hầu, quân Nguyên phải bỏ cả doanh trại ở gần Đại Châu, chạy ra tận bờ biển Quy Nhơn. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 210, Chiêm Thành truyện, tập 10B. Hết chú thích. Toa Đô sợ bị quân Chiêm truy kích và sợ Chiêm có quân tăng viện của nước ngoài. Tại Quy Nhơn, khi nguy cấp, quân Nguyên có thể xuống thuyền chạy về nước được. Nếu quân Toa Đô không chạy liều mạng ra xa như thế, thì có thể bị khốn đốn. Đúng là quân Chiêm có được tăng cường và có thêm ngoại viện. Trước hết là có quân đội Đại Việt sang giúp. Nhà Trần đưa 2 vạn quân và 500 chiến thuyền sang giúp Chiêm Thành. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 9B, 10A. Hết chú thích. Tức là gần bằng tổng số quân chủ lực đương tác chiến của Chiêm Thành lúc ấy. Với lực lượng quân tăng viện quan trọng này, Chiêm Thành có đủ sức đánh bại hẳn quân Nguyên xâm lược. Toa Đô đành thúc thủ ở bờ biển Quy Nhơn, chờ xin quân cứu viện từ bên nước chúng đưa sang. Được tin Toa Đô thua to ở Chiêm Thành, ngày 9 tháng 6 năm 1283, Hốt Tất Liệt lệnh cho A Lý Hải Nha là bình chương chính sự, hành tỉnh Kinh Hồ, điều 7.000 quân Hán, người Trung Quốc miền Bắc và 8.000 quân Tân Phụ, người Trung Quốc miền Nam, tức trên đất Tống cũ, tổng cộng 1.500.000 quân để tăng viện cho Toa Đô. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 12, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 19A, 19B. Hết chú thích. Ngày 17 tháng 6, Hốt Tất Liệt cho những người tù bị tội nặng trước định đưa đi đánh Nhật Bản, nay một phần đưa sang bổ sung cho đạo quân Toa Đô ở Chiêm Thành, một phần để tổ chức đạo quân chuẩn bị đánh Miến Điện. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 12, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 19A, 19B. Hết chú thích. Ngày 24 tháng 6, Hốt Tất Liệt hạ lệnh cấp thêm cung tên, giáp trượng cho Toa Đô. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 12, Thế Tổ Bản Kỷ, tập 20A. Hết chú thích. Sau đó lại hợp nhất hành tỉnh Kinh Hồ và hành tỉnh Chiêm Thành làm một và giao cho A Lý Hải Nha làm bình chương chính sự. Chú thích: Nguyên Sử, quyển 209, An Nam truyện, tập 8B. Hết chú thích. Hốt Tất Liệt muốn đánh chiếm bằng được Chiêm Thành, nhưng Chiêm Thành đã chiến đấu anh dũng và Chiêm Thành chiến đấu không lẻ loi. Đại Việt đã đưa quân sang giúp Chiêm Thành, đồng thời còn chống đối mọi thủ đoạn của quân Nguyên trong cuộc chiến tranh xâm lược Chiêm Thành. Tháng 8 năm 1283, nhà Trần cho Trung Phẩm Hoàng Ư Linh và nội thư gia Nguyễn Chương sang Nguyên đưa thư cho A Lý Hải Nha đòi trả lại những sứ bộ của ta bị giữ lại ở bên Nguyên từ trước. Hốt Tất Liệt muốn dụ ta giúp binh lương cho chúng đánh Chiêm Thành, nên lập tức hắn trả lại các sứ bị giữ. Sứ bộ Hoàng Ư Linh về nước báo tin bên Nguyên đương họp 50 vạn quân ở các xứ Hồ Quảng định sang xâm lấn nước ta. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, tập 43B. Hết chú thích. Điều đó là đúng. Nhưng khi Hoàng Ư Linh sang, Hốt Tất Liệt vẫn chưa dám hống hách tỏ rõ giả tâm ấy. Trái lại, Hốt Tất Liệt còn để những sứ ta bị giữ ra về vì hắn muốn ta giúp lương ăn cho những đoàn quân của hắn xâm lược Chiêm Thành. Đây là một vấn đề mà Nguyên đương gặp nhiều khó khăn. Đem lương đi đường bộ thì phải qua nước ta, mà qua nước ta thì không thể được. Đi đường thủy thì từ tháng 3 năm 1283, Hốt Tất Liệt đã hạ lệnh cho binh thuyền đem lương sang Chiêm Thành tiếp tế cho bọn Toa Đô, nhưng thuyền không đi được. Cả việc gửi thêm quân, thêm khí giới cho Toa Đô mà Hốt Tất Liệt ra lệnh trong tháng 6 năm 1283 cũng không thực hiện được. Vì từ tháng 4 năm 1283 cho tới hết năm 1283, khởi nghĩa của nhân dân Tống nổ ra liên tiếp ở vùng Quảng Đông, nhiều cuộc khởi nghĩa có tới hàng vạn người. Do đấy, đường vận chuyển lương thực từ bờ biển Quảng Đông đi Chiêm Thành bị cắt đứt. Tháng 10 năm 1283, Hốt Tất Liệt phải cho 1 vạn quân đi đàn áp các cuộc khởi nghĩa ở Quảng Đông, nhưng vẫn chưa dẹp được. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 12, Thế Tổ Bản Kỷ, quyển 22b. Hết ghi chú. Nhân việc trả lại các sứ bộ của ta, Hốt Tất Liệt lệnh cho Bình Chương Hành Tỉnh Kinh Hồ A Lý Hải Nha cho người sang dụ ta giúp lương. A Lý Hải Nha cho Đạt Lỗ Hoa Xích Ngạc Châu là Triệu Chữ đem thư của hắn sang dụ ta, không chỉ đòi giúp lương mà đòi giúp quân nữa. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện, tập 8b. Hết chú thích. Giao cho A Lý Hải Nha làm việc này, Hốt Tất Liệt vẫn sốt ruột, nên Triệu Chữ vừa đi sứ được ít ngày thì tháng 11 năm 1283, triều đình Nguyên lại cho Đào Bỉnh Trực đi sứ Việt Nam đem thư của Hốt Tất Liệt sang dụ. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện, tập 8b. Hết chú thích. Tháng 12 năm 1283, Triệu Chữ tới Thăng Long, triều đình nhà Trần từ chối mọi đòi hỏi của A Lý Hải Nha. Khi Triệu Chữ ra về, triều đình nhà Trần cho Trung Lương Đại Phu Đinh Khắc Thiệu, Trung Đại Phu Nguyễn Đạo Học sang triều đình Nguyên và Trung Phụng Đại Phu Phạm Chí Thanh, Triều Thỉnh Lan Đỗ Bào Trực sang hành tỉnh Kinh Hồ, đưa thư cho A Lý Hải Nha bác bỏ mọi yêu sách của hắn. Về giúp quân, thư vua Trần từ chối với lý do: Quy Thuận Thiên Triều đã 30 năm, gươm giáo không dùng đến, quân sĩ đã cho về làm dân đinh. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện, tập 9a. Hết chú thích. Về giúp lương, vua Trần bảo A Lý Hải Nha: Nước tôi địa thế gần biển, ngũ cốc trồng không được nhiều. Từ sau khi đại quân rút lui, chỉ cuộc xâm lược của Ngột Lương Hợp Thai, trăm họ lưu vong, lại thêm Lục Hạn luôn, sớm no chiều đói, ăn không đủ. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện, tập 9a. Hết chú thích. Để khóa miệng đòi hỏi của A Lý Hải Nha, vua Trần không nói lời từ chối, lệnh của các hạ không dám trái, xin đợi sẽ đem nộp ở châu Vĩnh An trên địa giới Khâm Châu. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện, tập 9a. Hết chú thích. Đợi sẽ đem nộp, tức là chưa biết đến bao giờ, mà nộp ở Khâm Châu trên đất Quảng Đông là nơi đương có khởi nghĩa liên miên, quân Nguyên đã không thể tới đấy để đem lương đi chiêm thành, thì cũng không thể tới đấy nhận lương của Đại Việt. Thành ra hẹn nộp mà là không nộp, không từ chối mà là từ chối. Từ chối thật ngọt ngào mà vẫn vạch được tội xâm lược cũ của chúng đối với nước ta và sự thất nhân tâm của chúng hiện nay ở ngay trên đất Trung Quốc. Triệu Chữ ra về thì Đào Bỉnh Trực sang tới nơi. Tháng 4 năm 1284, Đào Bỉnh Trực trở về Nguyên. Vua Trần gửi thư trả lời Hốt Tất Liệt và trả lời A Lý Hải Nha, đại ý cũng như lần trước. Chú thích: Nguyên Sử quyển 209, An Nam Truyện, tập 9b. Hết chú thích. Về ngoại giao, giữa ta và Nguyên tưởng như không có việc gì nghiêm trọng lắm, chỉ có sứ qua lại trao đổi về việc giúp quân, giúp lương cho Nguyên đánh chiêm thành. Nhưng sự thật thì nhà Trần đã nắm chắc chiến tranh giữa ta và Nguyên sắp nổ ra tới nơi. Cho nên, trong khi trao đổi sứ và thư một cách bình thường, nhà Trần vẫn khẩn trương chuẩn bị đánh giặc. Tháng 11 năm 1283, vua Trần Nhân Tôn thân đem các vương hầu điều động quân thủy, quân bộ tập đánh trận và trao quyền tướng soái cho Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, một danh tướng đã tham gia lãnh đạo cuộc chiến tranh đánh Nguyên từ 25 năm trước. Lúc này Trần Quốc Tuấn khoảng 50 tuổi, được vua phong làm quốc công, tiết chế thống lĩnh các thứ quân trong nước. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, tập 43b. Hết chú thích. Nhà vua cho chọn trong quân lấy những người có tài làm tướng, giao cho quản lĩnh các đội ngũ. Chú thích: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, tập 43b. Hết chú thích. Chiến tranh là không thể tránh được nữa, giặc đương lo tổ chức lực lượng xâm lược, và ta ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.